dở lỡ.
Mất thằng Thăng, bọn địch đau điếng như mất một cánh tay phải. Chúng lồng lộn, lung sục đi tìm kẻ nào đã dám bắt mất con chó săn trung thành của chúng giữa đô thành. Chúng biết cái xóm nghèo đông đúc này là nơi chứa chấp diệt cộng. Nhưng diệt cộng ở đâu? Là ai? Ở đây toàn là dân bướng bỉnh, đứa nào cũng cứng đầu như nhau, bởi vì họ đều nghèo khổ, làm ăn vất vả. Cuộc sống đã tạo cho họ tính cương trực thẳng thắn, ghét áp bức bất công. Cuộc sống cũng buộc họ đùm bọc che chở nhau lúc hoạn nạn. Bọn cảnh sát vào xiềng tay bắt mấy chủ nhà xung quanh nhà thằng Thăng, đưa lên bót điều tra đe dọa, để hỏi về những người lạ mặt đã vào nhà thằng Thăng hôm đó. Nhưng không ai trả lời chúng, vì họ không biết chuyện xảy ra lúc đêm tối. Mà có biết cũng không ai nói với chúng. Tức lồng lộn, chúng sụp vào các nhà xung quanh, lục soát, xét hỏi giấy tờ và bắt đi nhiều người thiếu giấy. Trong đó có bắt hai trốn lính, nhưng cũng không có kết quả gì hơn. Một buổi chiều gần tối, Út đang nấu cơm. Anh Bảy và anh Tư Lân đi làm mới về. Bỗng thấy ba tên mật vụ đẩy cửa bước vào. Súng lục cầm lăm lăm ở tay, chúng bắt mọi người ngồi im rồi đi lục soát quanh nhà. Không thấy dấu vết gì khả nghi, chúng lại hỏi giấy. Anh Bảy và anh Tư đưa ra đủ các thứ giấy tờ hợp lệ, có cả giấy của chủ Mỹ chứng nhận là nhân viên của chúng. Mấy tên mật vụ đành tiêu nghỉu đi ra. Cũng may chúng không để ý đến cái bếp đầy than củi và không phát hiện được cái hầm chứa đầy vũ khí. Tuy vậy, tình hình đã rất căng thẳng. Chiến dịch khủng bố của địch lan tràn khắp thành phố. Đâu đâu cũng có những trạm xét hỏi giấy tờ. Cảnh sát giăng khắp các ngã đường. Sau khi hội ý, thấy cơ sở ở đây đã bị địch để ý, không bảo đảm an toàn, anh Từ quyết định chuyển vũ khí đi nơi khác, đồng thời chuẩn bị một chỗ mới an toàn để có thể rút khi cần thiết. Bàn kế hoạch xong, anh Từ trao lại cho anh Bảy và Út thực hiện, còn anh đi gấp ra căn cứ họp để nhận chỉ thị mới. Với chiếc xe Honda nữ, Út đã chuyển 3 chuyến vũ khí qua trước mắt bọn cảnh sát mà chúng không hay biết gì. Có lần xe Út bị một tên chặn lại hỏi:
"Ê thằng nhỏ, đi đâu mày?"
"Ủa, ông này hỏi kỳ nha, tôi đi học chứ đi đâu."
"Học, học cái gì? Học mà sao không vô lớp? Giờ này còn chạy rong ngoài đường."
"Thì tôi học buổi sáng, còn bây giờ tôi đi chép bài tập về làm. Đây nè, sách vở của tôi nè, ông coi đi."
Tên cảnh sát xét chiếc cặp sách căn phòng để trong giỏ sách trước mũi xe. Đúng là chỉ có sách vở học trò, thước kẻ, bút chì, compa. Nó quát:
"Đi đi."
Út rồ ga, phóng xe vút đi. Vừa đi vừa cười rút rít, vì thằng cảnh sát không biết rằng cả khối thuốc nổ lớn đang nằm căng trong yên xe, thay cho khối mút dày vẫn lót làm nệm hàng ngày. Sau khi chở hết số thuốc nổ đi, Út chuyển sang chuẩn bị chỗ ở mới. Còn anh Bảy đang làm một việc khó khăn nhất là chuyển hết số súng còn lại. Anh tháo các khẩu súng AK thành từng bộ phận nhỏ, gói vào bao ni lông và đút vào giữa các bao than to tướng. chất những bao than đó lên xe và kéo đi. Mọi ngày, những chuyến than củi của anh đều đi trót lọt dễ dàng. Và trong thành phố này, hàng ngày có biết bao chuyến xe than củi như vậy đi vào các xóm ngõ. Nhưng hôm nay thì khác. Bọn địch ngăn chặn ở các ngã đường và kiểm soát nghiêm ngặt. Anh Bảy kéo xe ra khỏi nhà một lúc thì ao ao một bọn cảnh sát mật vụ chạy vào ngõ và xộc thẳng vào ngôi nhà nhỏ của Út và anh Bảy vẫn ở. Một thằng co chân đạp mạnh vào cánh cửa làm bật tung cả khóa. Cả bọn ao vào nhà kiểm soát. Đứa thì hất tung cả chăn chiếu, đứa thì vào buồng mở cả rương hòm. Mãi không thấy gì, chúng chui vô bếp. Một thằng lôi các bó củi than trong gầm bếp ra, nhìn nhìn ngó ngó không thấy gì bèn bỏ đi. Một thằng khác đến dòm ngó, bỗng kêu lên:
"Ê tụi bay, có hầm đây nè!"
Nó đã thấy một kẻ hở trên bục xi măng. Cả bọn xúm lại dùng dao nạy bật nắp hầm lên. Đứa này đùng cho đứa kia, thằng nào cũng chỉ đứng chỉ trỏ khoác lác, không dám tới gần. Một lát sau, chúng đem đèn pin đến dọi. Chỉ còn vài trái lựu đạn nằm chỏng lỏng trong góc và vài cái kiếp mìn. Một thằng lúc đó mới dám lò dò cầm các thứ đó đưa ra ngoài. Qua câu chuyện trao đổi của chúng thì biết xe anh Bảy đã bị chúng giữ lại kiểm soát. Khi biết không thể thoát được, anh Bảy cho nổ quả lựu đạn làm chết hai tên cảnh sát và anh cũng hy sinh. Một thằng mật vụ nhận được mặt anh và lập tức chúng xông đến nhà lục soát. Thấy cảnh sát đến đông, mấy đứa trẻ trong xóm xúm lại xem, bị chúng giác gậy đuổi đánh, chạy tóe về nhà. Bà con trong xóm chỉ núp sau cánh cửa nhà mình lấm lét nhìn sang. Ai cũng mừng thầm vì Út và cả nhà đều đi vắng, không ai làm sao cả. Vừa lúc đó, một chiếc xe Honda từ ngoài đường cái chạy chậm chậm rẽ vào con hẻm. Ngồi trên xe là anh Tư Lân. Anh vừa đi họp về, chưa biết chuyện gì xảy ra ở nhà nên định vào gặp anh Bảy hội ý công việc gấp. Trông thấy anh Tư về lúc này, bà con hoảng hốt, nhiều người giơ tay ra hiệu cho anh biết có động. Dì Sáu bước hẳn người ra cửa, khoác mạnh tay nói anh quay xe lại. Chưa hiểu chuyện gì nhưng anh Tư thắng xe gấp, dạp dòng xe quay ra. Vừa lúc đó hai tên mật vụ ập tới, hai đứa giữ chặt hai cánh tay anh, quyết không cho anh chạy thoát. Nhưng không ngờ anh Tư dùng cùi chỏ đánh mạnh ra đằng sau, làm hai thằng mật vụ ngã lăn ra hai bên. Thoáng trong chốc lát, anh Tư đã phóng xe ra đầu ngõ và chạy vút vào đám đông của đường phố lúc tan tầm.